Alo. Dạ rồi, cảm ơn các vị. Trước khi bắt vào bài mới, bắt đầu vào bài mới, chúng tôi ôn lại một chút cái bài hôm qua. Cái bài hôm qua đó là nói về vua Chưởng Lương Vương, là một vị minh quân thánh chúa lâu lâu mới xuất hiện trên đời một lần, hơn cả Thuấn Nghiêu, hơn cả Thuấn Nghiêu. Thì vua Chưởng Lương Vương là một người có phước, hội đủ 32 cái hảo tướng của bậc đại nhân. Và khi làm vua trị quốc á, tức là cai trị cả hành tinh này, thì ngài hướng dẫn quốc dân, mọi người trong nước của ngài đó, trong lãnh thổ của ngài đó, làm lành lãnh dữ. Thì vị Chánh Hạnh Giác cũng vậy, nhưng mà cũng vậy, có nghĩa là cũng hướng dẫn ta làm lành lãnh dữ, nhưng mà ở một cái cấp độ cao hơn, tức là vua Chưởng Lương Vương nhiều lắm là chỉ hướng dẫn cho người ta quẩn quanh trong thế giới sanh tử. Còn riêng vị Chánh Đẳng Giác thì hướng dẫn người ta là đi ba đường, bậc thiện căn, thiện nhân mà bậc hạ đó, thiện nhân bậc hạ đó là sanh về các cõi nhân thiên dục giới, thiện nhân bậc trung đó là nhờ nghe lời ngài mà sanh về các cái cảnh giới phạm thiên tu tập thiền định, thiện nhân mà bậc thượng á thì nghe lời ngài á, thì tu tập tuệ quán chấm dứt sanh tử. Các vị nghe kịp không? Vua Chưởng Lương Vương thì chỉ có khả năng giúp cho người ta tu tập ở cái bậc hạ thôi, chứ còn bậc trung là không. Bậc trung có nghĩa là hướng dẫn người ta tu tập thiền định để mà có thể sanh về các cõi phạm thiên. Chứ còn gọi là cái đó cái chuyện quân lương thế vương làm chưa được, thì nói gì cái chuyện mà dạy cho người ta tu tập cái pháp môn tuệ quán nha. Còn riêng về Chánh Đẳng Giác thì những ai mà nghe lời ngài, hiểu lời ngài, nhớ lời ngài, hành trì theo lời ngài, thì họ có ba con đường để đi. Bậc hạ đó thì tái sanh trở lại các cái cõi nhân thiên thuộc dục giới, có nghĩa là sung sướng nhưng mà còn trong cái tầm hưởng dục vui thú ở trong năm năm trần vật chất. Rồi cái bậc 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 trung mà nghe lời ngài đó thì họ cũng có khả năng ngài đắc chứng thiền định, ngài dạy cả thiền định cho người ta. Các vị tên gì này rồi Đức Thế Tôn là thừa khả năng hướng dẫn cho người khác tu tập đến cái cảnh giới phạm thiên. Và cái rốt ráo nhất là có những người đầy đủ duyên lành ba la mật thì nghe lời ngài dạy cũng chừng đó lời đó, nhưng mà họ lại tu tập niệm xứ và diệt trừ phiền não, chấm dứt phiền não, chấm dứt tái sanh nha. Đây là điểm đặc biệt sai khác giữa vị Chánh Đẳng Giác và cái vị Chưởng Lương Vương. Đó là cái bài kinh ngày hôm qua. Bây giờ sáng nay mình học tiếp cái bài kinh gọi là người đóng xe. Bài kinh này lại cũng là quan trọng, lại cũng rất là quan trọng. Bài kinh này mới nhìn thoáng qua đó thì chúng ta thấy giống như là một cái câu chuyện cổ tích thôi, nhưng mà cái nội dung mà ẩn sâu phía sau cái câu chuyện đó thì nó rất là đáng để chúng ta lưu tâm. Câu chuyện kể rằng là trong một cái kiếp tiền thân quá khứ hả, thì bổn sư chúng ta lúc thuở còn là Bồ Tát ấy, thì ngài có kiếp đó ngài sanh lại làm một cái người thợ đóng xe. Đóng xe nghĩa là làm cái thùng xe gắn ở phía sau mấy con ngựa, mấy con bò đó, gọi là thợ đóng xe. Thì ngài làm việc cho một ông vua tên là Vajjayatana. Vua này sắp đi đánh trận, cho nên vua mới đặt hàng nhà Bồ Tát đóng cho vua một cái chiếc xe thật là kiên cố vững chắc ngon lành. Thì cái chiếc xe đó được làm trong một thời gian là 6 tháng trời. Thì khi mà Bồ Tát làm xong cái cỗ xe đó thì nó còn dư mấy ngày, dư được 6 ngày. Thay vì cái đơn đặt hàng của vua đó là 6 tháng là xong, nhưng mà Bồ Tát làm xong trước 6 ngày. Nói theo từ trong nước là vượt chỉ tiêu đó. Trước 6 ngày thì vua mới hỏi về chứ thời gian qua Bồ Tát đã làm xong cỗ xe trong thời gian là 5 tháng mấy, thì với thời gian còn lại Bồ Tát có thể đóng tiếp tục một cái chiếc xe khác với thời gian 6 ngày còn lại hay không. Thì Bồ Tát nói được, nhưng khi Bồ Tát đóng xong thì đem thử, chạy đem chạy thử thì nó rất là yếu, và cuối cùng nó bị sốc nó bị bung ra, nó bị hỏng, hỏng nặng. Thì vua hỏi vì sao, thì Bồ Tát trả lời thế này: cái việc gì trên đời này nó cũng cần đến cái thời gian chuyện thích hợp để mới có thể hoàn tất tốt đẹp. Để hoàn tất một cái công trình, một cái tác phẩm, một cái sản phẩm nó cũng đòi hỏi một cái thời gian thích hợp, vừa đủ dài thì nó mới có thể có được cái chất lượng như ý. Thì cái nội dung bài kinh này, nội dung của câu chuyện này là hấp tấp không được, hấp tấp không được. Lúa 3 tháng thì nó phải đủ 3 tháng mình mới thu hoạch được. Cây xoài, cây ổi, cây cóc, cây mận, sầu riêng, măng cục thì cũng vậy. Mình không thể nào mà mình bắt nó phải ra trái trước. Còn trường hợp như Trung Quốc và Việt Nam, trái chưa chín người ta có thể dùng thuốc để người ta thúc nó, người ta ép cho nó chín sớm, ép cho nó lớn sớm hơn cái thời hạn tự nhiên. Thì cái trái đó là trái độc, ăn không ngon mà lại độc hại nữa nha. Cái đó quý vị trong nước chắc rậm này lắm nha. Cái gì cũng vậy, phải để thuận theo thiên nhiên, xuôi theo thiên nhiên. Mà nếu mà thuận theo thiên nhiên, xuôi theo thiên nhiên thì mọi thứ trên trời đất này, trong trời đất này nó phải cần đến một cái thời gian thích hợp, một cái thời gian thích hợp để mà nó gọi là nó phát triển một cách tự nhiên. Trong chú giải chi ta, Apatthana, chú giải Apatthana, trong chú giải Apatthana cuốn Tam Tạng số 31, Tam Tạng cuốn 31, phải cái ấn bản mà 45 cuốn đó phải ghi rõ cho ông thôi, bà con bối rối không biết là bạn khi nào mà Tam Tạng in hình thành mà 45, thì có nhiều cái bộ Tam Tạng in thành 90 cuốn, có một bộ Tam Tạng in 100 mấy chục cuốn như Miến Điện ấy. Còn Thái Lan thì họ có hai cái phiên bản nhiều phiên bản lắm, 45 cuốn rồi 90 cuốn rồi 100 mấy chục cuốn, rồi riêng Miến Điện là khoảng 100 mấy, nhớ nha. Cho nên tôi đang nói Tam Tạng mà cả ấn bản mà cái version mà 45 cuốn ấy, thì trong đó mình thấy Tạng Luật là 8 cuốn, Tạng Kinh là 25 cuốn, còn lại là Tạng A Tỳ Đàm nha. Thì tôi đang nói cái ấn bản đó, và xưa giờ tôi dùng là tôi dùng cái ấn bản 45 cuốn, cho nên thỉnh thoảng bà con nghe tôi nói cuốn 38, 32 là nó là tôi đang dùng cái bản cứ phiên cái version 45 cuốn nha. Thì cái xin lỗi, cuốn 32 đúng rồi, Tam Tạng 32 Bát Thành á. Trong đó ghi rằng các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Alo. Dạ rồi. Trong đó ghi rõ rằng các cái quả vị, tất cả quả vị thánh nhân đều cần đến một cái thời gian thích hợp mới có thể chín mùi. Có nghĩa là cái ba la mật của mỗi cái quả vị nó phải cần đến một cái thời gian thích hợp mới đủ để nó chín mùi. Thí dụ như Bồ Tát Chánh Đẳng Giác là gồm có ba hạng. Có vị thì khi mà tu làm để thành thì lấy trí tuệ làm chánh, gọi là Bồ Tát hạnh trí tuệ. Các vị khi tu tập ba la mật lấy cái sự tinh tấn siêng năng làm chánh thì gọi là Bồ Tát hạnh tinh tấn. Có vị khi tu tập ba la mật lấy cái đức tin làm chánh thì gọi là Bồ Tát hạnh cái hạnh đức tin. Thì trong đó thì cái thời gian mà tu lâu nhất, chậm nhất đó là Bồ Tát tu hạnh tinh tấn, phải trải qua 80 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp nha. Bồ Tát hạnh đức tin á thì phải trải qua thời gian 40 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Riêng Bồ Tát hạnh trí tuệ đó thì bởi vì ngài lúc nào cũng lựa con đường mà làm cái gì cũng nhanh nhất, hiệu quả nhất, dễ dàng nhất, cho nên thời gian ngài đi rất là nhanh. Ngài chỉ mất có 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, nhớ nha. Tức là Bồ Tát muốn thành Phật là phải đi đúng cái thời gian mà cái sức của mình cho phép. Còn các vị hỏi tôi vậy chứ cái thời gian nó do ai quy định thì không, tôi xin thưa là không ai quy định hết, do cái khả năng tự nhiên của mỗi vị dẫn cho các vị đi con đường đó nha. Mình cứ có cái gọi là phát bồ đề tâm tu hành Phật đạo, cứ vậy thôi, rồi mình cứ nhắm mắt mình tu. Còn thời gian bao lâu là tùy vào cái khả năng của mỗi người, chứ không phải là do mình nguyện nha. Không phải là do mình nguyện là tôi sẽ hạnh này hạnh kia. Thì là đối với Bồ Tát hạnh tinh tấn, dầu có gấp cách mấy thì cũng phải là 80. Hạnh đức tin mà có muốn nhanh cách mấy thì cũng phải là 40. Mà hạnh trí tuệ đó có muốn nhanh lắm thì cũng phải là 20, không thể nhanh hơn được nha. Rồi độc giác là những gì cũng tự ngộ như chánh đẳng giác, nhưng mà đặt rồi đó thì không có khả năng độ ai hết nha. Thì vị này phải trải qua thời gian tu tập ba la mật là 2 a tăng kỳ. Và sẵn cái đây tôi cũng nói luôn, thân người khó được, chánh pháp khó gặp. Và khi gặp rồi đó, mà nếu mà chúng ta không có nỗ lực tinh tấn miên mật thiết tha đó, thì cái như cái cơ hội mình mà đắc thánh vô cùng khó khăn. Vì sao? Vì trong kinh ghi rất rõ, nếu không nhờ đến sự hướng dẫn của vị chánh đẳng chánh giác nha, mà bất cứ ai trên đời này mà tự mình mà muốn tìm ra cái pháp môn tứ niệm xứ, cái pháp môn bát chánh đạo để mà tu tập đó, tự mình á, không cần thầy, phải mất tối thiểu là 2 a tăng kỳ và 100.000 đời kiếp. Cái pháp môn mà hôm nay quý vị tu bên Miến Điện ấy, tu với ngài Ba Ao, tu theo cái truyền thống của Ajahn Chah, Ajahn Nep, của ngài Lê Đi, của ngài Upandita đó, thấy vậy đó. Nhưng mà để nghĩ ra cái con đường đó mà không cần đến một sự hướng dẫn gián tiếp trực tiếp của vị chánh đẳng giác hoặc là của những người được nghe lại từ ngài đó, mà tự mình tự tìm ra nó, quý vị phải mất tới 2 a tăng kỳ. Tăng kỳ a tăng kỳ đó là 10 lũy thừa 140, có nghĩa là cái thời gian đó, con số đó, con số thời gian đó, thời gian đại kiếp, đại kiếp trái đất á. Các vị tưởng tượng cái tuổi thọ của một trái đất nó bao nhiêu tỷ năm, mà 100.000 lần, rồi 1 triệu lần, 1 tỷ lần, mà đằng này á, là 1 tỷ nó chỉ có 9 con zero thôi, còn cái a tăng kỳ ở đây nó là 140 con zero. Mà nếu mà mình muốn tự ngộ là mình phải mất tới 2 lần 140 zero như vậy, gọi là 2 a tăng kỳ, lâu lắm nha. Thì một vị Bồ Tát mà độc giác, muốn trở thành độc giác, vị đó là phải trải qua thời gian 2 a tăng kỳ mới có khả năng tự ngộ. Chỉ tự ngộ thôi nha, chứ không có khả năng hướng dẫn ai hết. Còn muốn có khả năng hướng dẫn người khác là phải trở thành vị chánh đẳng giác. Mà muốn trở thành chánh đẳng giác thì chúng ta phải mất là tối thiểu là 20 a tăng kỳ, tức là gấp 10 lần độc giác nha. Nếu đó là hạnh trí tuệ, còn nếu mình là hạnh đức tin thì phải mất có 40. Mà hạnh tinh tấn mất là 80. Như Bồ Tát Di Lạc là hạnh tinh tấn mất là 80 a tăng kỳ nha. Hồi nãy giờ đó thì tôi kể cho các vị nghe về cái thời gian tu tập ba la mật của các cái bậc đại thánh, đại chánh đẳng giác, độc giác, rồi tiếp theo là hai vị chí thượng, hai vị đại đệ tử đó. Thì các ngài bên phải bên trái của Đức Phật là hai vị đó là phải là 1 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp, một nửa thời gian của độc giác. Rồi tiếp theo là các vị đại tinh văn là những vị có cái biệt hạnh. Biệt hạnh là sao? Thí dụ như đệ nhất pháp sư, đệ nhất luận nghĩa, đệ nhất đa văn, đệ nhất đầu đà, đệ nhất trì luật, đệ nhất tài lộc, lập 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 la. Thì cứ muốn mà trở thành một vị a la hán mà để có một cái biệt hạnh đệ nhất như vậy đó, thì mình phải mất 100.000 đại kiếp. Rồi các cái dưới đó một chút, tức là dưới các vị mà đại sinh văn mà có biệt hạnh đó, thì là những vị la hán không có biệt hạnh, những vị a la hán vô danh đó, thì thời gian càng dài ngắn tùy người nha. Có vị thì 20.000 kiếp, có vị 15.000 kiếp, có vị thì 8.000 kiếp, 7.000 kiếp, thì tùy cái căn cơ của mỗi người. Nhưng tuy trong kinh không có con số quy định, nhưng mà mình phải hiểu ngầm là cho đến bao giờ ba la mật của vị đó nó tròn trịa mà lại gặp được chánh đẳng giác nữa nha. Ba la mật của mình tròn trịa mà lại gặp được chánh đẳng giác nữa, hai cái đó cộng lại thì mình mới gọi là chứng đắc quả vị thánh nhân, nhớ nha. Thì đó là nói một cách kinh điển về các cái tầng thánh, các cái quả vị. Bây giờ mình quay trở lại cái đời sống thường nhật của một người tu tập, thì chúng ta không thể nào hấp tấp vội vã mong được cái này đắc cái kia khi mà chúng ta thiếu một cái thời gian chuẩn bị thích hợp nha. Bữa nay tôi nói cái này cũng bị ném đá nữa, đó là tôi, tức là tội khanh đây, tuyệt đối, tuyệt đối không tin tưởng, tuyệt đối nghi ngờ những cái hành giả đời này. Tôi có thêm cái chữ đời này bằng mực đỏ nha, những hành giả đời này không có học lý căn bản mà cấm đầu tu tập một cái đề mục tuệ quán hay là thiền chỉ nào đó, thiền chỉ hoặc thiền quán nào đó, thì tôi rất là nghi ngờ. Là vì sao? Là vì các vị không có cái căn bản giáo lý đó, thì các vị biết cái gì là tham, là sân, là si, là ngã mạn, là phóng dật, là hối hận, là bỏng sẻn, là ganh tị. Các vị phải biết chứ còn đừng có nói với tôi là học bất từ giờ lắm, giờ tôi chỉ có thiền thôi. Tôi xin hỏi nha, tứ niệm xứ là nhận diện bản thân mình, nhận diện những cái hoạt động của thân và tâm. Hoạt động của thân thì mình biết rồi, cầm lên để xuống, múc rồi cắn rồi nhai rồi nuốt, tắm rửa rồi dùng khăn, rồi mở cửa, rồi tắt đèn, rồi dở bước đạp, ngồi xuống đứng lên, sờ chạm, tất cả những cái hoạt động của thân thì mình còn nhận diện được. Còn cái những cái hoạt động của tâm mình nhận diện bằng cách nào? Khi mà mình không có học giáo lý, làm sao mình biết cái nào là ngã mạn, cái nào là phóng dật, cái nào là tham, là sân, là si, ái mạn, kiến nghi, làm sao mình biết nha. Rồi các vị hỏi tôi thêm một câu nữa, đó là làm thì học giáo lý căn học làm sao, thì bữa nay tôi nói luôn, giáo lý căn bản là học về, chắc phải ghi rồi, lộ tâm, lộ sắc, người và cõi nha. Rồi cái gì nữa, 12 duyên khởi. Rồi cái gì nữa, 37 phẩm bồ đề. Rồi cái gì nữa, 24 duyên hệ. Rồi cái gì nữa, đại khái cái giáo lý tứ đế. Chứ còn không thể nào mà mù tịt không biết bốn đế là cái gì đây đó. Rồi cái gì nữa, rồi bất thiện tập yếu. Bắt đầu tôi giải thích mấy cái này là cái gì nha. Bất thiện tập yếu, rồi bây giờ nghe tôi nói. Lộ tâm là gì? Là học để biết rõ cái gọi là tâm, tâm thức của chúng sanh á, phàm và thánh. Từ cái lúc mà mình đầu thai, mình đầu thai đó, thì cái tâm mình nó diễn tiến ra sao, rồi khi rồi từ cái giây phút đầu đời đó trở đi, trong từng phút tâm tư chúng ta diễn tiến ra sao, khi mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, rồi khi mình ngồi yên mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia, khi mà mình sống bằng tâm bất thiện, khi sống tâm thiện, thì cái diễn tiến tâm thức của mình nó ra sao, thế nào là sắc na tâm, thế nào là lộ tâm, nghĩ là phải biết nha. Tâm nào có mặt ở cõi nào, rồi loài nào có được tâm nào, chứ không phải là tất cả các loài đều có đủ các tâm giống nhau. Như con heo, con chuột, nó không thể có đủ các tâm của loài người, và loài người không có thể có được đủ các tâm của phạm thiên, nhớ nha. Ví dụ như tâm quả đảo đại thì loài người không có, ví dụ như vậy. Rồi thánh nhân có những cái tâm mà phạm có, rồi phạm có những cái tâm mà thánh nhân không có, nhớ nha. Đó gọi là học về lộ tâm. Còn học về lộ sắc là biết rõ cái tấm thân bốn đại này nè, từ ở các loài noãn thai thấp hóa. Noãn tức là sanh ra bằng trứng, thai là sanh ra nguyên con, thấp là sanh ra trong điều kiện ẩm thấp của thiên nhiên, còn hóa là tự nhiên xuất hiện, đột hiện đó. Thì cái gọi là thế giới vật chất, tấm thân vật chất ở các cái loài nó khác nhau như thế nào, khác nhau thế nào, từ lúc mà nó xuất hiện, thời cái lúc buổi đầu đời cho đến lúc nó chết, thì trong thời gian đó cái tấm thân sinh lý của mình, tấm thân vật chất của mỗi loài đó, của bốn loài đó đó, nó lúc nào nó ra sao, lúc nào thì nó ra sao, mình phải biết rõ. Phải học được cái đó, đó gọi là lộ sắc. Còn người và cõi là sao, tức là mình biết rõ là có vô lượng vũ trụ, mà trong mỗi vũ trụ như vậy nó có 31 cõi, mà trong 31 cõi nó chia thành 3 tầng, dục, sắc và vô sắc. Cõi dục gồm những cõi nào, sắc gồm những cõi nào, vô sắc gồm những cõi nào, rồi ở cõi nào có loại chúng sanh nào. Đó, thí dụ ở cõi dục thì có những loại chúng sanh mà ở cõi sắc không có. Đó, thí dụ như vậy. Cho nên học người cõi là học như vậy đó. Rồi tiếp theo là học 12 duyên khởi. Tức là để thấy rằng, học cái này để thấy rằng đời sống của chúng ta chỉ là sự ghép nối của 6 căn. Lúc thì chúng ta sống bằng nhãn căn, lúc thì nhĩ căn. Nhưng mà có một điều, cái đời sống đó, đó, chúng ta sống kiểu gì mà chúng ta tiếp tục tạo ra một cái đời sống khác. Wow, một vị A-la-hán cũng có mắt tai mũi lưỡi như mình, khi mà ngài tắt thở rồi thì xong, không còn tái sanh nữa. còn mình đó, đời sống mình cũng là sáu căn, nhưng mà mình sống kiểu gì, bằng cái tâm gì, bằng cái những cái động cơ nào, những thúc đẩy nào, bằng những tác động nào, mà cũng là đời sống có sáu căn đó. Mà hãy sáu căn này mà nó rủi là chúng ta bèn có cái sáu căn khác, tại sao vậy? Thì đó gọi là giáo lý duyên khởi, hay là 12 nhân duyên đó, nhớ nha. Rồi 37 phẩm bồ đề là gì? Là chúng ta biết rõ rằng chúng ta sanh tử là do phiền não. Bây giờ chúng ta phải sống ngược lại với cái phiền não đó bằng cách là trao dồi các thiện pháp đối xứng, thiện pháp đối xứng. Thí dụ như hồi xưa đến giờ là mình chỉ biết tham sân si tà kiến ngã mạn bỏng sẻn ganh tị, thì bây giờ mình phải dùng những cái, mình phải tu tập những thiện pháp mà đối lập lại, đối xứng với những cái bất thiện đó, gồm có gọi là thất giác chi, bát chánh đạo, ngũ căn ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, nhớ nha. Thì mình phải học về cái pháp thiện, tức là cái con đường giải thoát đó, và mình cũng phải học cái bất thiện tiệp tập yếu để mà mình biết rõ, để mà mình biết rõ là vì đâu mà mình sanh tử, và muốn thoát sanh tử thì mình phải tu tập cái gì. Chứ không phải thời cơ mà cứ vô trong một cái thiền viện rồi thiền sư hướng dẫn kỹ thuật hít thở rồi theo dõi rồi chánh niệm như vậy là đủ. Nói rõ chỗ này, tôi xin nói chỗ này nói thì chậm. Thời Phật có tới 1 tỷ người không học giáo lý mà họ vẫn đắc dễ dàng, là vì đâu? Là vì ít nhất là 2 lý do. Họ là ai và người hướng dẫn họ là ai? Làm ơn nhớ giùm cái này. Làm ơn nhớ dùm cái này. Tại sao trong kinh ghi là có nhiều người rất là dễ dàng trong cái chuyện mà đắc chứng, là vì mình nhớ 2 chuyện thôi. Những cái nhân vật mà dễ dàng rồi đắc chứng đó là họ là ai, họ đã tu có làm bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, mình có nhắm mình có bì bằng họ không. Thứ hai, cái người hướng dẫn họ là ai? Là Đức Phật, là các vị thánh tăng, là những vị thánh cư sĩ, nói chung là các bậc thánh nhân khả năng tràn trề thừa mứa, chứ không phải đủ nha. Các vị đó không phải là khả năng đủ đâu, mà là thừa mứa khả năng, tràn trề cái khả năng hướng dẫn. Mà đã vậy, đương sự những người được hướng dẫn ấy đó, lại là toàn là cái người gọi là phước báo, gọi là cao như núi mà sâu như biển, thì hỏi làm sao mà mình bì với họ được. Cho nên đừng có mà dựa vô trong một vài câu chuyện về mấy nhân vật đó là nghĩ rằng bây giờ mình không cần học giáo lý. Các vị tưởng tượng giùm tôi, các vị không có biết gì hết thì làm sao các vị ra khỏi rừng, dốt gì dốt vừa vừa. Thí dụ như mình không biết gì về rừng, không biết gì về sinh vật học, không biết gì về cây cối, các loại nấm, các loại thú, các loại chim, bướm, đúng, mình không cần biết. Nhưng mà tối thiểu thì cái chân mình cũng phải đi được nha. Tối thiểu mình cũng phải biết cái chỗ nào là hầm hố, chỗ nào mà mình có thể bước, chỗ nào không thể bước, chỗ nào mình cần phải tránh. Tối thiểu mình cũng phải biết cái nào là gai, cái nào là hoa, mình mới biết. Tối thiểu mình biết con rắn nó khác con run chỗ nào chứ, tối thiểu chứ, chứ còn có gì đâu mà khờ đến mức mà như con nít, thấy là cái nào màu màu là đưa tay mà rờ là chết rồi nha. Cho nên người dốt gì thì dốt, nhưng mà muốn ra khỏi rừng anh phải biết một số cái khái niệm căn bản, một số kiến thức tối thiểu nha. Cho nên tôi không trở về đường đời, tôi không có đề nghị các vị là một nhà khoa học, một nhà sinh vật học để có thể mò đường ra khỏi rừng. Tôi về đạo tôi cũng không có bắt buộc các vị phải là một vị pháp sư tam tạng tinh thông kinh điển, tôi không có đòi. Nhưng mà tôi chỉ đề nghị chân thành là bà con nên lặn lưng một mớ kiến thức giáo lý căn bản. Dạ, còn cái gì học thế nào, học cái gì, học với ai, đó là chuyện của quý vị nha. Khi nào các vị tìm đến với tôi thì đó là chuyện của tôi, nhưng mà hễ mà không thấy mặt tôi đó là chuyện của các vị nha. Thì là phải hội đủ những điều kiện này nè. Đó, thì chúng ta mới có thể thành tựu được cái tâm nguyện giải thoát của mình nha. Yeah, chứ không phải cái gơi muốn là được, đâu phải muốn là được. Mấy ngày nay chúng ta học liên tục không biết bao nhiêu kinh nói về cái chữ muốn, nói về chữ hy vọng rồi. Có nghĩa là anh phải có những cái trang bị, anh phải có những cái hành lý tương ứng, anh mới có thể gọi là vác bao lô lên và đi nha. Yeah, chứ không phải là anh muốn đi là anh mặc cái xà lõn ở trên ngạo thung ba lỗ là anh đi đâu với cái xà lõn ngạo thung ba, anh đi đâu, anh phải có cái ba lô chứ. Mà trong ba lô đó có cái gì, và ngoài cái chuyện đó ra là anh còn phải biết được bao nhiêu thứ căn bản về cái đoạn đường mà anh sẽ đi, về cái nơi chốn mà anh sẽ đến nha. Cho nên cái bài kinh này nó sâu kinh khủng lắm. Bài kinh cái câu chuyện mà người thợ đóng xe này nè, thì ngài nói rõ, ngài nói ok, nếu mà để hoàn tất thời gian hoàn tất một chiếc xe đó, mà lý tưởng là phải là đó mấy tháng trời như vậy. Còn bây giờ mà muốn 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 có ngay một chiếc xe thì ok, thì tôi tưởng tượng tôi đóng được, nhưng mà tôi nói trước rồi nha, chín háp thì ăn không có được, trái chín đàng hoàng, chín tự nhiên, không sâu không phân không thuốc thì ok. Còn giờ anh ép tôi phải không, anh ép tôi cho chín nhanh, cho trái lớn nhanh lên chín nhanh thôi, ok tôi làm cho anh coi. Nhưng mà tôi nói trước chỉ để cúng ông bà thôi, chỉ để bàn thờ thôi, chứ anh ăn vô là anh đứt bóng nha. Các vị còn nghe không, các vị còn nghe không? Cái sâu của bài kinh này nó nằm ở chỗ đó đó, nó sâu ở chỗ đó, có nghĩa là dục tốc bất đạt, muốn nhanh thì nó không có thành. Trong kinh có kể câu chuyện thế này, nghĩa là có một ông vua, chắc ghi ra luôn cho rồi, khổ quá chứ nói mà không có chứng minh không có tin nha. Kinh Tệ Túc Trường Bộ nha, học học cái này nó phải máng ngoài kia cho nó sang. Thì cái ông có một cái ông vua, ông gặp nghề Kumarakaspa, ông hỏi vậy chứ biết bao nhiêu người làm phước mà đâu có thấy báo ứng gì đâu, không làm lành người ta nói làm lành thì được vui, là làm ác thì bị khổ. Mà tôi thấy nhiều cái thằng nó trời ơi chi đất hỡi, đâm cha chém chú bán trời không mời thiên lôi mà sao nó cứ phay phay sung sướng. Rồi còn có những người thì thôi ăn hiền ở lành, hiền như đất hiền như bột, mà coi như cả đời gian khổ chứa chan máu lệ là sao. Thì ngày của Madagascar, ngài nói cái gì cũng phải cho nó một cái thời điểm thích hợp, cây gì cũng cần có một thời gian nó ra hoa ra trái, chứ còn mới gieo hột chưa kịp tưới nước mà đòi có trái ăn là sao. Từ ngày mới bèn cho một cái câu chuyện, thì kể cho ông vua nghe câu chuyện. Ngài nói có cái ông đó, ông có hai vợ, ông có hai vợ thì dĩ nhiên thì các vị biết rồi, phở ngon hơn cơm, thì vợ bé lúc nào cũng được yêu chiều hơn vợ lớn. Thì trước khi ông mất, ông có trói là thế này, là cái cô vợ vợ hai nó có mang rồi, cho nên nó nếu mà cổ mà cái thai nó bị hư ra con gái thì thôi cho cổ mới cho cổ đi, còn nếu mà cổ thành con trai đó thì cái gia tài này nó thuộc về đứa con trai ấy nha, bởi vì cái bà vợ cả không có con, nhớ nha. Thì khi ông trói xong rồi ông chết, ông trói xong ông chết, thì cái bà vợ cả nó bà nóng ruột, bà vừa ghét cái bà và vợ thứ mà bà vừa nóng ruột cái chuyện tài sản, mà thúc ép hoài. Bà nói với cô kia đó là cô liệu cô đó, cô mà sanh ra con gái hoặc là cô mà bị hư thai đó là coi như là hết phim, game over nha, cô sanh con trai này coi như cô còn đất sống nha. Thì ép quá rồi cái cô vợ 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 bé đó cũng nóng ruột quá, cô nói chị chờ em chút, thì cổ mới vô trong buồng, cũng mới lấy dao cũng rạch cái bụng có ra của con trai con gái để mà bà trả lời cho các bà vợ cả. Thì khi bà đọc ra xong rồi thì bà chưa có kịp nhìn đứa bé là trai gái là bà đã đi rồi. Thì ngài mới nghe, ngài mới đem mấy câu chuyện mà ẩn dụ đó, ngài hỏi cho vua, ngài hỏi với bệ hạ quan thừa đại thừa đại vương nghĩ làm sao. Cái nóng ruột, cái nôn nóng của cái cô vợ vợ vợ, vợ bé đó có phải là thiếu thông minh hay không, nôn nóng cái quyền thừa kế mà tự rạch bụng mình để coi đó là trai hay gái, mình trả lời cho bà vợ cả. Hoặc là Việt Nam mình có cái câu chuyện mà của cái thằng này tớ mà khù khờ đó, ông chủ đi vắng nhà mấy hôm kêu nó nhà nó tưới cây, mà ông về thì ông thấy cây nào nấy héo queo, tưới thì có tưới nhưng mà cây nào cũng chết trơn. Mới hỏi nó ở nhà có tưới hay không mà sao cây chết, thì nó nói dạ ngày nào con cũng tưới hết, ngày nào cũng tưới mà tại sao nó chết, nó con không biết nữa, con cẩn thận lắm, con sợ cây khô, con tưới xong rồi con nhổ lên con coi coi ở dưới nó có ướt hay không rồi con mới trồng trở lại, mà ngày nào con cũng cứ tưới rồi là cứ nhổ lên coi rồi con mới trồng trở lại. Thì con thấy là ok, con thấy rễ nào cũng ướt hết đó, rồi con mới lấp đất trở lại. Thì các vị tưởng tượng đi nha, nôn kiểu đó là chết rồi, cứ lo làm cái chuyện cần làm. Còn cái nôn nóng không có đi về đâu. Có cái anh đó, anh đến anh học võ với một ông rồi võ sư, anh nói con muốn nhanh chóng trở thành vô địch thiên hạ, trong thời gian là 5 năm có đủ không. Thì ông thầy ông nói không đủ, 5 năm không đủ. Ông nói là nếu mà như vậy mà con nỗ lực gấp thì sao. Ông nói nếu mà con nỗ lực gấp đôi thì phải là 10 năm. Cái anh chàng nghe lạ, Thế mà nói chuyện rất là phản khoa học. Ông nói 5 năm đủ không thì ông nghe nó không đủ. Ông nói nếu mà con nỗ lực gấp đôi thì sao? Ông thầy nói nếu mà nỗ lực gấp đôi đó thì con phải mất 10 năm. Thì thằng học trò nó bồi thêm, nó nói nếu mà con nỗ lực gấp 3 thì sao? Nó mất 15 năm. Thì đến mức này thì cái người học trò không thể nào chịu nổi nữa. Nói thưa thầy, thầy đùa con đó hả? Thầy giỡn với con, thầy chọc con không có thể tưởng tượng là con nỗ lực gấp đôi gấp ba mà càng nỗ lực thì thời gian càng lâu là sao. Thì ông thầy ông nói đó, cái cơ thể của con nó không giống như cái lòng của con, cái cơ thể của con, cái sức của nó chỉ tới đó thôi, mà con ép nó quá coi chừng nó bứt xô là con chết lẹ nữa nha. Thầy vừa dạy dỗ mà vừa phải chữa bệnh cho con, nó phải mất thời gian rất là lâu, con hiểu không? Đằng này á, con tin thầy này, con giao cái mạng của con cho thầy, thầy dạy nè, tập thể lực một ba phần, rồi tập mấy bài quyền cước một phần, vừa kỹ thuật mà vừa thể lực, vừa kỹ thuật vừa thể lực kết hợp một cách nhuần nhuyễn nhẹ hợp lý thì còn may ra. Còn đằng này mà con nhồi kiểu đó, lòng con thì ok đó, nhưng mà cái xác của con có chịu nổi hay không nha. Cho nên mọi việc nó cần đến một cái thời gian thích hợp, thời điểm thích hợp, cần đến một thời điểm thích hợp để bắt đầu, và cần đến một thời lượng thích hợp để nó có thể hoàn tất. Làm ơn ghi giùm cái này, việc gì ở đời này cũng cần đến một thời điểm thích hợp để bắt đầu, và cần đến một thời lượng thích hợp để nó hoàn tất. Hai cái câu này là bắt buộc phải học thuộc lòng, bắt buộc phải học thuộc lòng. Việc gì trên đời cũng cần đến một thời điểm thích hợp để bắt đầu, và một là thời lượng thích hợp để hoàn tất. Ta không thể nào mà bắt đầu sai thời điểm, và ta không thể nào nôn nóng đến mức mà mong cho nó hoàn tất trước cái thời điểm lý tưởng. Chứ nó không có. Từ một cái cọng rau mình ăn cho đến một cái bằng bác sĩ, cái việc xong một cái lâu đài hay là xong một cái chòi lá, tất thể những công việc ấy đều cần đến một cái thời lượng thích hợp cả, thưa quý vị nha. Các vị đừng có nói với tôi là các vị nói thời gian lắp ráp một chiếc xe đạp nó mau hơn lắp ráp một chiếc xe hơi, mau hơn lắp ráp một chiếc máy bay, một chiếc tàu ngầm. Rồi các vị muốn nghĩ là nó mau, rồi các vị muốn muốn nghĩ là vì nó mau cho nên bao lâu cũng được, tôi không đồng ý, tôi tuyệt đối không đồng ý. Đừng cứ nghĩ xe đạp nó đơn giản là muốn 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 nhanh bao nhiêu cũng được. Xiết nó con ốc mà không đủ tua đó là chạy cho té lòi bản họng nha. Chỉ xiết nó con ốc thôi, sên đùm câm lít, mà xiết ốc không có đủ tua của nó đó, là nó té nó hư cái xe nha, mà hư cả cái ngũ người của mình nữa. Chiếc xe đạp đó đừng có coi thường nó cũng quan trọng như chiếc máy bay vậy đó. Bởi vì các vị tưởng tượng mà có những cái nơi chốn mà đang đi mà nó văng cái phuộc ra ngoài, các vị nghĩ coi có phải chết người không nha. Cho nên việc gì cũng cần đến một thời điểm thích hợp để bắt đầu, và việc gì cũng cần đến một thời lượng thích hợp để mà hoàn tất. Bài kinh này nói xong mà cứ không chịu đọc, cứ nôn nóng, hoặc là chúng ta cứ, tôi đã nói rất là nhiều lần, tu tập mà cái không hiểu mục đích tu tập của mình, rồi từ đó tự treo cái củ cà rốt trước mặt mình, thì một là nôn nóng, còn hai nó là đi sai đường. Nôn nóng thì làm hỏng việc, mà đi sai đường thì càng hỏng nhiều hơn. Chúng ta cứ nhớ một chuyện thế này: phiền não quân tập không biết là bao nhiêu ngàn triệu tỷ a tăng kỳ nha. Làm gì có chuyện mà bây giờ với cái khả năng nhận thức, với khả năng hành trì, với khả năng tinh tấn của mình mà mình có thể một ngày một buổi mà mình gọi là chấm dứt hết mọi thứ, khi mà mình sanh ra trong thời kỳ này không gặp được thánh thánh nhân hướng dẫn nha. Và bản thân mình cũng phải biết ít nhiều cái sức mình nó tới đâu. Dĩ nhiên tôi không có nói để cho các vị thối chí nhũng chí là mình là zero, không phải. Tôi cũng vẫn thầm mong trong cái room này cũng có những bậc đại nhân Bồ Tát cao thủ thứ thiệt trong đây, cái đó chắc chắn rồi. Nhưng mà làm gì, làm chuyện đầu tiên đó, mình cũng dùng khả năng tối thiểu của mình để mình dò, mình biết cái sức mình nó tới đâu chứ nha. Tới đâu, dù mình có là đại cao thủ cỡ nào đi nữa, nhưng chuyện đầu tiên trước mắt nè thì mình coi mình kiến thức giáo lý mình tới đâu. Và cái chuyện quan trọng nhất là phiền não nó là vấn đề tâm linh, nó là vấn đề tinh thần. Mình không thể nào mà mình gọi là hấp tấp vội vã, và bản thân cái hấp tấp vội vã ấy nó đã là một thứ phiền não rồi, thưa quý vị nha. Cái này chắc phải ghi nữa, trong chuyện tu hành ta không thể hấp tấp vội vã, là bởi vì bản thân cái sự nôn nóng hấp tấp ấy nó đã là phiền não rồi. Nó đã là phiền não. Tinh tấn khác mà nôn nóng khác, nhiệt quyết khác mà hấp tấp vội vàng nó khác. Chứ đừng có tưởng là tôi không có hề có ý kêu quý vị lười biếng nha, tôi không có ý đó nha, mà tôi chỉ mong các vị lưu ý dùm. Tinh tấn không có phải là hấp tấp, nhiệt tâm nhiệt thành không phải là vội vã, nhớ nha. Cũng giống như rộng rãi không phải là hoang phí, hai cái khác nhau. Tiết kiệm không có phải là hà tiện. Làm ơn phân biệt với cái này dùm. Thất chứ chưa chắc là bại. Thất phải là bại chứ không phải là mình thua, chứ không phải là mình không thành công, chứ không phải là mình thua cuộc. Nhớ nha, đây là những cái chữ mà bắt buộc phải nhớ, bắt buộc phải nhớ. Thì mình tinh tấn nỗ lực thì phải rốt ráo, nhưng mà nôn nóng là sai. Cái câu bài kinh này nó xuất sắc rồi đó. Cả pháp học lẫn pháp hành, về lý thuyết vẫn thực tập. Luôn luôn nhớ câu này, việc gì cũng cần đến một cái thời điểm thích hợp để bắt đầu, và cần đến một thời lượng thích hợp để mà hoàn tất. Thông thả, cứ rè rè gọi là chậm quá mức cũng sai, mà nhanh quá mức cũng sai nha. Cái nào cũng sai hết, mà nó cần đến một cái tốc độ hợp lý. Tốc độ hợp lý như vậy thì chúng ta thêm một cái nữa là chúng ta không thể gọi là chậm đến mức mà nó khiến cho công việc nó bị gọi là đình trệ, mà chúng ta cũng không thể nhanh đến mức làm cho nó hỏng việc, mà chúng ta cần đến một cái tốc độ hợp lý, mà tốc độ đó nó gắn liền với thời lượng nha. Tốc độ nó gắn liền với thời lượng, có nghĩa là cái loại cây đó là phải là 4 năm nó mới có trái, thì chúng ta không thể nào mà bắt nó phát triển với tốc độ nhanh hơn được. Không thể được nha. Trừ phi là các vị chơi bonsai, các vị gò, các vị ép cho cái cây khế nó không phát triển để trở thành cây như các vị ngắm, nó lại khác. Mà các vị nên nhớ thế này, mình tu tập mình không có phải là người chơi bonsai nha. Ok rồi, bây giờ cho tôi xin một cái bài kinh khác mà tôi cố ý tôi giảng sâu giảng rộng bài kinh này đó, lại cho bà con có một cái thói quen mà tôi rất là trân quý, đó là làm ơn nhớ giùm. Không có một cái câu kinh nào, không có một cái đoạn kinh nào, không có một cái bài kinh nào là cạn, là không đáng để chúng ta lưu tâm. Vấn đề là chúng ta lưu tâm được bao nhiêu nha, lớn chuyện lắm. Bởi vì nên nhớ, người ta tu tập tới mấy chục A Tăng Kỳ, người ta trở thành vị chánh đẳng giác, chuyện gì người ta cũng biết. Thì khi mà người ta mở miệng ra đó, là mỗi câu của người ta đó, sâu như biển mà cao như trời nha. Còn đằng này mình cứ phất phớt, mình đem cái não trạng của mình ra đó, mình đánh giá, mình nhận xét. Ngay cả Đức Phật chỉ nói một câu nhẹ nhàng thôi. Ngài nói là các hành là vô thường, chớ có dễ vui. Cái câu này đó, trong chú giải ghi đó là 84.000 pháp môn nằm hết ở trong đó. Cái gì cũng là vô thường. Vì sao? Vì mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Mà chớ nên dễ vui, chớ nên dễ ngươi. Thì cái dễ ngươi đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là đời sống của mình nó chỉ là sự lắp ráp của sáu căn. Khi mà sáu căn làm việc, mình không có thể nào lơi lỏng thờ ơ, dễ ngươi coi thường được. Bởi vì đời sống của mình là sự tồn tại của sáu căn. Mà chúng ta làm sao với sáu căn ấy để mà tiếp tục sanh tử, làm sao với sáu căn ấy để mà không có tiếp tục sanh tử hoặc là tiếp tục sanh tử nha. Làm sao đời sống mình chỉ là hoạt động của sáu căn thôi, chỉ là sự hiện hữu của sáu căn, mà anh làm sao không biết. Nhưng mà hết sáu căn này anh lại tiếp tục có sáu căn khác, đó là anh do anh dễ ngươi. Còn anh làm sao mà hết sáu căn này đó, anh không còn nữa, anh không còn tiếp tục có sáu căn khác, hoặc tối thiểu hết cái sáu căn này anh tiếp tục có cái sáu căn khác, nhưng mà lúc đó sáu trần của anh là sáu trần như ý, chứ không phải là sáu trần bất toại. Không biết có nghe hiểu không ta? Cái này mà nếu mà ai mà ghi lẹ đó là mấy cái câu này, khi tôi nói xong tôi không còn nhớ nữa nha, tôi không có nhắc lại nữa. Thôi bây giờ tôi đáng nhắc lại lần cuối cùng, đời sống của chúng ta chỉ là sự ghép nối của sáu căn. Chúng ta sống như thế nào mà để rồi á mai mốt tiếp tục có sáu căn là đã là sai rồi. Mà đã vậy tiếp tục có sáu căn mà là biết toàn là sáu trần bất toại là tệ lắm. Còn đằng này, sống như thế nào mà để mai mốt đừng có sáu căn nữa, mà nếu chẳng may mà nó còn đó thì sáu căn ấy nó biết toàn là cảnh như ý không à. Mà nói rõ như vậy tôi chưa thấy cha nào rõ hơn nữa. Mà gọi là quý vị tiếp tục cả chỗ này là xong nha. Cho nên là mỗi một đoạn kinh đó là đều rất là sâu sắc rồi. Tiếp theo đó là con, phải không ta? Xin hỏi có phải là mình đang học đoạn 16 không ạ? Alo, có phải mình đang học đoạn 16 không thưa cô? Bắt đầu tôi giảng nha, nếu mà đúng là 16 tôi giảng. Dạ rồi, cảm ơn nhiều. Rồi, ở đây là Đức Phật Ngài dạy rằng là có ba cái con đường. Trong bản in tiếng Việt để là thẳng tấn, nhưng mà mình hiểu tấn là tiến nha. Tấn ở đây là tiến, nhưng mà tấn bộ, tiến bộ, tấn thối hay là tiến thoái nha. Thì chúng ta biết rằng trong cái lịch sử ngữ học của Việt Nam, trong những cái thăng trầm của cái dòng chảy ngữ học, thì có rất là nhiều cái từ Hán Việt á, nó có tới hai âm đọc. Chẳng hạn như là có, nhưng mà mẹ của vua Minh Mạng là bà Nguyễn Thị Hoa, rồi để mà không để cho dân gian họ gọi tên của bà đó, cho nên là triều đình nó cấm người dân không có được kêu Hoa mà là kêu Huê. Huê. Thí dụ như vậy. Rồi có lúc đó thì người ta vì một cái kiêng kỵ nào đó mà ta đọc Tùng thành Tòng, Tùng với Tòng, Trường, Tràng, Huê, Hoa, Thành với là Thiền. Biết bà con biết chữ này không? Thành á, Lòng Thành á, Lòng Thành á là nó chính là chữ Thiền. Thiền có rê mới ghê nha. Thiền giống như ở Vĩnh Long á, có cái cầu gọi là cầu Thiền Đức. Thiền là Thiền có rê, cái chữ đó đúng ra đó là cái tên gốc của nó là Thành, cái cầu đó là cầu Thành Đức. Nhưng mà có một thời gian á, trong là cái triều đình có ai đó mang cái tên là Thành á, cho nên người ta tránh, người ta đọc thành chữ Thiền. Cho nên nếu các vị đọc văn học Việt Nam á, các vị mới thấy có cái chữ như là con nhớ ơn ông mà nhà con nghèo, nên hôm nay với con gà này con đem đến, con vi đem đến gọi là một chút lòng vi thiền. Vi thiền tức là vi thành, tức là để tỏ cái lòng của con ấy, gọi là vi thiền. Thiền thành trường tràng chu châu vũ võ trường tràng á, tấn tiến nhiều lắm quý vị, nhiều và rất nhiều. Rồi thì ở đây là thiền, gọi là đây là có Đức Phật Ngài dạy rằng cuộc đời tu tập của vị tỳ kheo nói bao nhiêu cũng đúng, nói rằng tu tập 37 phẩm bồ đề cũng đúng, nói rằng tu tập bát chánh đạo cũng đúng, nói tu tam học cũng đúng, nói tu chỉ quán cũng đúng, mà nói tu ba cái pháp này cũng đúng. Ba pháp này là ba pháp gì? Một là tu túc lục căn, rồi tiết độ ăn uống, phải không ta? Tu thuốc lục căn và tiết độ ăn uống. Rồi cái thứ ba là cái gì quên rồi? Ba là chánh niệm tỉnh giác. Để rồi. Ba là chánh niệm tỉnh giác. Thì hồi nãy giờ tôi đã giảng về cái tu thuốc lục căn, là bây giờ tôi chỉ ôm lại thôi. Tu thuốc lục căn là sao? Chúng ta là phạm thiên, chúng ta là hạ quỷ, chúng ta là súc sanh, chúng ta là thần tiên, chúng ta là phàm, chúng ta là thánh, bất cứ là cái gì trong cuộc đời này thì chúng ta cũng chỉ là sự có mặt của sáu căn thôi. Mà dĩ nhiên là tùy cõi, có cõi thì chỉ có ba căn, có cõi thì chỉ có một căn, ví dụ như phạm thiên cõi vô sắc. Thì trong thời gian mình sanh về cõi vô sắc mình chỉ có cái ý căn, trong thời gian mình sanh về cõi phạm thiên thì mình chỉ có ba căn là nhãn nhĩ và ý căn. Rồi trong thời gian mà chúng ta ở cõi dục giới đó, thì có lúc chúng ta có đủ 6 căn mà có khi thì không đủ. Mà ở các cõi phạm thiên người ta không có đủ là vì người ta không có cần tới nên người ta không có. Còn ở cõi dục giới đó, những khi mà chúng ta không có đủ 6 căn thì đó là sự tàn tật, khuyết hãm. Khuyết hãm tức là thiếu thốn đó. Thí dụ làm người bẩm sinh sanh ra đã mù, không có nhãn căn, bẩm sinh sanh ra đã điếc là coi như không có nhĩ căn. Hoặc là trong các cái loài gọi là súc sanh, bàn sanh, nó có những cái loài nó không có đủ 6 căn, có những loài nó chỉ sống bằng cái xúc giác, vị giác thôi, có những loài nó sống nhiều bằng khứu giác thôi. Chỉ hạn như rắn, nó cắn chúng ta là vì nó dùng xúc giác, nó cảm hơi nóng màu rồi nó phập. Chứ còn mà nếu mà nói rằng nó dùng mũi, dùng mắt, dùng tai thì không có đúng nha. Mà con rắn nó tấn công con mồi là bằng cái thân nhiệt của con mồi. Rồi cũng có trường hợp như nó dùng mắt, ví dụ như con mồi dưới nước chẳng hạn, rồi nếu trên cạn thì nó biết con, nó tấn công con mồi bằng hơi ấm, như nó cắn mình là nó dựa vào hơi ấm của mình mà nó phập mình thôi nha. Thì như vậy là có những loài có đủ 6 căn, có những loài không đủ. Rồi trong cái số mà có đủ ấy đó tùy lúc mà nó sống bằng cái căn nào nha. Rồi như vậy nó đi nó lại, tôi quay lại. Như vậy thì toàn bộ đời sống của chúng sinh chỉ là đời sống của sáu căn, chỉ là một chuỗi dài ghép nối của những hoạt động sáu căn, chỉ vậy thôi. Nói như vậy có nghĩa là sanh tử hay giải thoát cũng chỉ nằm quẩn quanh trong sáu căn. Chúng ta làm gì với sáu căn? Đấy, sáu căn chúng ta thì đã gọi là sáu căn là sao? Là nó phải có sáu trần để nó biết mới gọi là sáu căn. Chứ còn nếu mà chỉ có căn mà không có trần thì cái đó không gọi là sáu căn. Tôi chứng minh là quý vị móc con mắt ra, quý vị để trên bàn một cái cặp, thì lúc đó không gọi là nhãn căn nữa. Vì lúc bây giờ chức năng nhìn thấy của cái cục thịt đó, đó nó không còn nữa nha. Cho nên quý vị thích thì quý vị được gọi đó là con mắt. Nhưng mà nói rốt ráo đó là chỉ là cục thịt thôi, quý vị biết không? Nó chỉ là cục thịt thôi. Được gọi là nhãn căn là chỉ nó nói đến cái trường hợp cái con cái trồng đó nó còn nằm ở trong cơ thể mình mà nó còn đang ở trong cái tình trạng sử dụng được thì mới gọi là nhãn căn nha. Làm ơn nhớ giùm cái này quan trọng lắm nha. Như vậy thì tu túc gọi là tu túc sáu căn là sao? Có nghĩa là vẫn tiếp tục sống bình thường. Mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe bình thường, nhưng ngày xưa giờ là mình đi tìm cái để mình nhìn, mình tìm cái để mình nghe, mình tránh cái, tránh nhìn cái này mà để tìm cái kia để nhìn. Hồi xưa giờ là mình chuyên gia sống như vậy đó, tránh nhìn cái này mà lại muốn nhìn cái khác, cứ là có cái thích và có cái ghét. Còn bây giờ thì không, bây giờ thì cứ là làm việc cần làm. Còn sáu căn nó tùy lúc mà nó hoạt động ra sao thì chuyện của nó, chứ mình không có đi kiếm. Mà tôi ví dụ nha, đây bây giờ là 9:30 rồi, bây giờ tới giờ tôi đi kinh hành đây, đây bắt đầu tôi bước nha. Rồi tôi bước tôi chánh niệm, tôi biết rõ tôi bước, thì lúc đó tôi nghe một cái cọp, biết cái gì nó rớt sau lưng tôi nè, rớt một cái cọp, thì lúc đó cái gì nổi bật tôi ghi nhận cái đó. Thí dụ tôi giật mình, tôi biết không, giật mình nha, sợ nha, tâm sân nha. Còn không nữa thì lúc đó tôi không sợ mà tôi lại ghi nhận cái khác. Tôi nói nghe, đang nghe nha, nhĩ căn đang làm việc, tôi biết rõ nhĩ căn đang biết, lỗ tai đang nghe tiếng, nghe biết là nghe, chỉ vậy thôi, nghe biết là nghe. Còn nếu lúc đó tôi đang sợ thì tôi biết sợ, mình đang sợ, hoặc là đang giận, giận là giờ này mà tại sao ai mà tạo tiếng động chỗ này bụ đuôi hay sao mà không biết mình đang kinh hành, thì lúc đó mình biết mình đang giận ha, mình biết liền giận nha, sân nha, sân đó. Chứ còn chứ tôi không có đi tìm và cả ngày luôn rồi hết. Bây giờ hết rồi, tôi đi kinh hành một tiếng nha, rồi bây giờ qua tới 10:30 rồi nè, đây bây giờ bắt đầu vô tôi ngồi nè. Đó, tôi ngồi xuống thì tôi mới ngồi thì tôi nghe cái đau ở lưng quá rồi, tôi biết đây là đau, đây là khổ thọ, biết đây là khổ thọ. Mà nếu lúc tôi có cái bực mình, có cái sợ hãi thì đang sợ nha, đang sợ, cái gì nổi bật thì tôi ghi nhận cái đó, chỉ về vì nó nhiều cảm tôi biết ghi nhận cái gì thôi. Thì cái nào mà nổi bật, cái này ai nói? Dạ thưa Tika nói. Tika đó lại gọi là chú giải của Atakatha đó nha, chứ không phải tôi nói nha. Tức là cái gì nổi bật thì ghi nhận cái đó nha, chứ không có mà lăn xa. Ủa cái gì bây giờ mình niệm cái gì ta? Không có. Cái gì nổi bật nhất thì chụp cái đó mình niệm. Dạ, niệm này có nghĩa là ghi nhận nha, chứ không phải niệm là réo gọi tên nhau, không phải nha. Mà ghi nhận tôi đang sợ, tôi đang đau, không phải tôi mà là đang đau, hoặc là khổ thọ đang có mặt, tùy mình muốn ghi nhận kiểu nào ghi nhận. Nhưng mà nhớ ở đây chỉ có danh, chỉ có sắc, ở đây không có ai, không có tèo, không có tí gì hết. Cho nên vô ngã là gì? Vô ngã không phải là nothing, mà vô ngã là nobody, không có người ở đây mà chỉ có something thôi, không có somebody mà chỉ có something. Nhớ nha, nhớ cái này. Rồi cho nên tu túc lục căn là sao? Là phải có học giáo lý trước thì mới cái tu túc lục căn nó mới phát huy cái hiệu quả. Đấy, phải có giáo lý. Vì cái vị hành giả nói chung và tỷ kheo nói riêng, ở đây kêu là tỷ trong đa kinh này là kêu tỷ kheo, nhưng mình phải hiểu là hành giả là cái người cầu đạo thoát. Nhớ nha, khi mà nghe cái gì đó thì mình giả biết rõ thân tâm mình đang thiện hay là đang tham hay là đang sân, biết liền nha. Lúc đó chỉ biết nha, cái tâm đằng sau cái việc ghi nhận trần cảm đó thôi nha. Thì đó gọi là tu túc lục căn. Tu túc lục căn ở đây không có nghĩa là mình nhắm chặt đôi mắt, mình bịt kín đôi tai, không có phải. Nhớ nha, không có phải như vậy. Mà là nhận biết mọi sự trong cái việc, trong cái khả năng kiểm soát triệt để của mình. Thì đó gọi là tu túc lục căn. Mà làm sao làm được việc này? Có người thì coi việc này rất là khó, mà có người coi việc này rất là dễ. Là vì sao? Vì người ta có học giáo lý. Người ta cứ biết rõ rằng trên đời này nó cái sáu trần nó có ngọt cách mấy đi nữa nó cũng không phải là của mình, nó có ngọt cách mấy đi nữa đó thì nó cũng đang vô thường. Khi ta nhận biết được cái gì đang có mặt thì cái ấy đang vô thường. Làm ơn ghi giùm tôi câu này. Alo, ghi giùm tôi câu này. Ghi giùm tôi câu này. Khi ta nhận biết được cái gì thì nó đang vô thường, thậm chí nó đã không còn nữa nhé. Khi ta nhận biết được cái gì á thì cái đối tượng ấy đang vô thường hoặc nó không còn nữa. Cho nên nói một cách chung chung thì nói rằng tu tứ niệm xứ là sống ngay trong hiện tại. Nhưng mà mình phải hiểu rằng cái hiện tại ở đây là sao, có nghĩa là mình không có nghĩ về chuyện cũ, không truy về chuyện mới. Chứ còn cái hiện tại mà nói theo nghĩa thời gian là tật lắc, là bởi vì khi mà ta nhận biết rằng tôi đang tham á, thì lúc đó là cái tham nó đã mất rồi. Vì sao vậy? Vì cái tâm nào biết? Tâm thiện. Làm sao có cùng một lúc hai cái tâm cùng một lúc có mặt được quý vị? Không bao giờ có nha. Cho nên khi mà cái tâm mà tâm thiện nó xuất hiện để mà nó làm cái chuyện biết á, là lúc đó tâm tham nó mất tiêu rồi. Nhưng mà vì đâu mà các vị thấy mình niệm sân sân mà sân vẫn còn đó, là vì đâu? Cái này phải học, phải học mới biết. Có nghĩa là khi mà nói cái sân nó xuất hiện thì phải có tâm thiện xuất hiện mình mới biết được, chứ không là sao mình biết. Nhưng mà tại sao mình thấy sân vẫn còn, là bởi vì cái sân mới nó xuất hiện, nó sân kẻ, mà vì cái niệm mình yếu, cái tuệ mình yếu quá đi. Cho nên mình có biết, có biết, nhưng mà cái biết đó nó chưa đủ dài, chưa đủ mạnh để mà nó choáng chỗ hẳn hôi cái loạt tâm sân tiếp theo, cái loạt tâm tham tiếp theo. Cho nên mình vừa biết đây là sân, đây là tham, thì cái đám kia nó hào, nó ập tới, ập tới. Lúc bây giờ là cái niệm của mình nó giống như một cái cọng cỏ lát trên dòng chảy của phiền não. Trung Trung có hiểu chỗ này không ta? Lúc đối với một hành giả mà niệm tuệ mà yếu á, thì cái niệm của mình lúc mình ghi nhận cái tham và sân đó, nó yếu như là một cái cọng cỏ mà trên cái dòng chảy vậy. Lẽ ra đó là với một người niệm mạnh đó, thì khi họ ghi nhận nó là cái chánh niệm của họ, cái thiện tâm của họ nó choáng chỗ toàn bộ, nó choáng chỗ toàn bộ, nó để bất cái bất thiện còn chỗ nó chen nữa. Mà niệm mình yếu quá cho nên nó mới vừa ở dưới nước nó chọt lên được cái một cộng niệm thôi, là nguyên một cái dòng bất thiện nó tràn tới và nó cuốn phăng. Lúc đó cái nó cuốn phăng thì nó đúng là cái tâm thiện, cái niệm nó mất luôn. Rồi lúc mà mình mới xuất hiện một cái niệm khác để mình ghi nhận, xuất hiện một cái niệm khác để ghi nhận, nhưng mà lúc khi mình nói trước khi nó mất, khi nó vừa mất xong thì cái bất thiện cái nó ập tới. Cho nên mình có cảm giác rằng ủa sao ông nói kỳ ta, ông nói niệm rồi thì phiền não tâm, niệm là phải bằng tâm thiện, mà tâm thiện có mặt thì bất thiện có vắng mặt, mà tại sao tôi niệm mà nó vẫn có mặt, là vì nó yếu quá, yếu quá. Các vị tưởng tượng đi, 1 triệu người đi biểu tình mà có 1 thằng cảnh sát si cà que ốm tông ốm teo. Các vị tưởng tượng một thằng cảnh sát ốm nhách như tôi mà làm sao nó trấn áp được 1 triệu người mà biểu tình mà bạo lực, gậy gộc đất đá rồi tùm lum tà la hết nó tràn tới, thì các vị tưởng tượng các vị có thấy thương tôi hay không? Trong cái lúc mà tôi là một anh cảnh sát mặc đồng phục gầy gò không dám đánh dân, chứ bây giờ trong nước thì là biểu tình nó đạp vô mặt luôn, nhưng mình đang nói một cái đất nước ok. Thì một cái anh cảnh sát tông teo si cà que xì ke ma túy thì làm sao mà có thể chịu nổi 1 triệu người biểu tình được vậy chị? Làm sao chịu nổi? Nhưng cái sức của tôi bây giờ 2 cô gái là mảnh mai là đã là diệt tôi được rồi, chứ đừng có nói mà 1 triệu người nha. Họ xô tôi nó tấn công một thằng đâu nha, đừng có hiểu lầm, chỉ xô tôi là tôi đã xong rồi nha. Cho nên ở đây tu túc lục căn là sao? Có nghĩa là anh vẫn tiếp tục sống bằng 6 căn, nhưng mà cái anh sống trong sự kiểm soát. Buổi đầu anh chỉ là một anh cảnh sát gầy gò, và từ từ cái niệm của anh, cái tuệ của anh nó trở thành ra là một tiểu đội cảnh sát, một trung đội cảnh sát, một đại đội cảnh sát, một tiểu đoàn cảnh sát. Và cái đám mà cái đám bạo dân á, hồi đầu nó là 1 triệu thì từ từ nó phải giảm xuống, nó còn 900, 600 ngàn, 500 ngàn, 400 ngàn, 300 ngàn, rồi 100 ngàn, rồi đến khi mà gọi là cân bằng lực lượng đó, là địch 3 ta 7 đó thì mới khá. Chứ còn mà đằng này là mà cảnh sát có 1 mà bạo dân biểu tình mà quốc tới 1 triệu thì tôi không biết là mà trấn áp trấn cái kiểu gì, nó trấn nước mình thì có, chứ mình làm gì mình trấn áp được nó nha. Ok, cho nên tôi thúc lục căn là vậy đó nha. Tôi thúc lục căn, và tôi cũng phải nói một chuyện rất là khó tin ở đây, đó là xưa giờ đó là mình chạy theo cái mình thích nó quá đã, rồi bây giờ là có cái kẻ mà bèn nói với mình là muốn an lạc là phải tu túc lục căn, đừng có chạy theo sáu trần mình muốn nữa. Thì xin hỏi nó an lạc chỗ nào? Quá vô lý, quá phản khoa học nha. Rồi đó giờ tôi chạy theo cái tôi thích, mà bây giờ kêu tôi đừng có chạy nữa mà còn hứa cho tôi là như vậy sẽ an lạc hơn, thì cái việc tin nổi không, chứ tôi tin không có nổi rồi đó. Tuy nhiên tại sao chúng ta tin không nổi là vì chúng ta không có học giáo lý, vì chúng ta không có thực tập, không có học học giáo lý và không có thực tập, cho nên chúng ta không có biết được cái chuyện này. Đó là hồi đó đến giờ mình nói mình chạy theo cái mình thích nên mình hạnh phúc. Xin nói thiệt đừng buồn nha, tại vì mình ngu mình mới nghĩ như vậy. Là tại vì sao? Là vì cái mình thích nó bao nhiêu và cái mình thỏa mãn nó được bao nhiêu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, giả định như mình có được thì mình giữ được được bao lâu? Mình không bỏ nó thì nó cũng bỏ mình. Và cái thứ ba, cái hậu quả, cái di chứng sau những lần mà sung sướng ấy, phút ấy, nó để lại là gì? Nhớ nha. Cho nên ghi giùm tôi ba cái này. Một là ta chạy cắm đầu chạy theo sáu trần á, sáu trần mình muốn, thì ta có được bao nhiêu phần trăm thỏa mãn, bao nhiêu phần trăm tội ý? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những cái tội ý ấy nó liên tục biến mất, liên tục thay đổi. Và cái thứ ba, cái hậu quả mà của những cái lần thưởng thức ấy nó để lại không nhỏ. Làm ơn ghi giùm tôi cái này, làm ơn ghi giùm tôi cái này. Phải học giáo lý mới biết, chứ còn không học cứ cứ cắm đầu coi cái lời kinh nó giống như là tính điều, là giáo điều của một cái đạo cà chớn rồi đó, thì là phụ lòng tiên phật thánh hiền lắm nha. Mà phải hiểu ba cái này. Tại sao phải giữ chánh niệm, tại sao phải tu túc sáu căn? Là bởi vì sáu trần nó có ba cái mà mình không thể nào chấp nhận được nó. Xưa giờ mình cứ chạy theo cái mình thích không à nha. Nhưng bây giờ mà tại sao trong kinh kim mình cứ chạy là bị ba lý do này nè. Một, có bao nhiêu phần trăm mình tội ý đã, có gì tự mình nghĩ đi nha. Thích nhìn cái này, thích nghe cái kia, thích ngửi cái, thích nếm đó, thì bao giờ tưởng tượng giùm tôi đó, nếu mình cứ cấp đầu mình chạy á, thì trong một đời mình tội ý được bao nhiêu phần trăm. Thứ hai, cứ giả định là mình tội ý 2% á, thì 2% ấy nó cũng phải ngon, không phải nằm trên tay mình hoài đâu quý vị. Nó đang vô thường, nó đang biến mất, nó đang đổi dạng, nó đang thay hình đổi tướng nha. Nó chưa kịp bỏ mình là mình đã bỏ nó, hoặc là nó bỏ trước nha, hoặc mình bỏ trước. Và cái thứ ba là cái hậu quả mà nó để lại tôi bảo đảm không nhỏ. Mê gái, mê tiền, mê tiếng, mê quyền lực, mê uy tín, mê quan hệ xã hội, tất cả những cái mê ấy đều để lại vị đắng hết à. Và những cái hạnh phúc của thế gian phải nói nó khác, nó còn khác biệt rất lớn với hạnh phúc của người tu tập, cái sự an lạc người tu tập chỗ nào. Tất cả hạnh phúc ta lai của thế gian, từ cái hạnh phúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó chỉ có khi mà chúng ta sống bằng cái sự u mê. Cái câu này phải ghi, là mới ghi tôi câu này nha. Hạnh phúc thế gian chỉ có khi mà ta sống bằng cái sự u mê trong bóng tối. Ghi câu này đi. Hạnh phúc của thế gian nó chỉ có được khi chúng ta sống bằng sự u mê trong bóng tối. Khi mà ta sống tỉnh táo quá, không, minh bạch quá, sáng sủa quá, thì nó mất sạch. Tin tôi đi, tin tôi nha. Ở đây các vị trên 18 tuổi rồi nha, đừng là đâu phải không có khả năng kiểm chứng nha. Bây giờ tôi nói nè, muốn ăn ngon á, là lúc đó mình phải phóng dật, mình phải thất niệm ăn nó mới ngon. Chứ nếu mà các vị mốt lên biết rồi nhai nhai biết biết nhai đang nhai tâm tham, biết là tâm tham á, thì tôi nghĩ chắc nó bớt ngon nhiều lắm. Không biết có đúng như vậy không, tôi thấy hình như vậy đó. Các vị đã có thể kiểm chứng được, chứ tôi đâu có bắt cái gì phải tin tôi đâu nha. Đâu có bắt đâu. Bây giờ thử nha. Đây, đang đói bụng nè, gặp miếng bánh xèo làm giòn thơm phức nha, cái độ mỏng độ dày rất là vừa ý mình nha. Rau thơm, đây, nước chấm hoàn hảo luôn rồi. Bây giờ bắt đầu, đây, lấy ra, gấp ra, bỏ vô trong cái lá cải đại sâm nè. Rồi gói nó lại, bắt đầu chấm vô, biết nha, biết rõ, mới đưa vô, kẻ hả họng ra, cắn, nhai, biết rõ, mà tâm tham, biết là tâm tham, biết thiệt tình, chứ không phải biết xạo, nhưng biết thiệt tình, rồi, xong. Còn nếu mình là dân Huế thì lấy bánh tráng, miếng bánh xèo rồi cuốn vô bánh tráng, cuốn cho nó đẹp rồi chấm, dân Nam Bộ thì cuốn cải bệnh rồi chấm, ăn biết rõ nha, mà bạn mà phải biết với tất cả chánh niệm thật sự, chứ không phải là biết rõ nha nha nha, miệng mình nói là mình đang nhai nhưng cái tâm mình thì nó đang phê, thì cái đó không phải kể nha. Thì tôi hứa với các vị cái tham lúc nó giảm nhiều lắm, cái ngon nó giảm nhiều lắm. Rồi bây giờ các vị đừng ép tôi phải nói chuyện khác, rất là nhiều chuyện. Chúng ta không thể nào mà tận hưởng nó trong cái ánh sáng của bóng đèn ngàn watt. Chúng ta không thể nào tận hưởng nó trong cái chỗ thanh thiên bạch nhật có 1.000 con mắt nó đang dòm mình, mình làm có được, có đúng vậy không ta? Hình như vậy, hình như là vậy. Có những việc chỉ có thể thực hiện trong lùm bụi, trong cái chỗ màn che sáo phủ, trong phòng riêng tắt đèn, đèn mờ, chứ còn mà sáng trưng thế này mà có 1.000 người dòm thì coi như chúng ta làm cũng không nổi nha. Ăn miếng bánh xèo hay là một cái chút là vị ngọt nhẹ, tình cảm, tất thảy đều cần đến một chút u mê, cần đến một chút bóng tối, cần đến một chút khuất lấp, đó gọi là hạnh phúc thế gian nha. Còn cái sự an lạc của người tu sao, càng sáng rực, càng minh bạch, càng tỉnh táo, càng niệm càng tuệ chừng nào thì cái sự an lạc ấy nó càng lớn rõ ràng như vậy nha. Và cái này mới ghê, cái hạnh phúc của năm của sáu trần mà thế gian ấy ha, nó rất dễ bị tấn công, nó rất dễ bị tấn công. Thí dụ như bây giờ mình đang tuệ ý, mà chỉ cần có một tí ti bất tội chen vào là mình nổi điên lên, mất sạch. Nhưng mà riêng cái người mà họ an lạc bằng niệm bằng tuệ thì lại khác, họ đã nó có niệm có tuệ mà, thì cái hạnh phúc này không bị thử thách. Nó có bị vô thường đúng, nhưng mà nó mất là có cái khác trào lên thế vô, mà nó không bị thử thách. Vì niệm và tuệ không để cho chúng ta gọi là bị thử thách đắng cay như là chúng ta hưởng dục. Tin cái này đi, tin đi nha. Cái người sống bằng chánh niệm á, là cái gì họ cũng biết, đắng họ biết đắng, ngọt họ biết ngọt. Cho nên buổi đầu á, thì hành giả còn biết đắng ngọt, cuối cùng hành giả chỉ còn biết đây là cái đang sanh và đây là cái đang diệt thôi quý vị. Đây chỉ là danh đang sanh và danh đang diệt, sắc đang sanh và sắc đang diệt. Chứ lúc đó hành giả không còn bận tâm đến cái chuyện nó đắng, nó ngọt nữa. Cái đó là mới buổi đầu thôi nha. Lâu rồi hành giả chỉ chìm sâu ở trong cái cảnh chân đế, mà chân đế làm gì có đắng, làm gì có ngọt quý vị nha. Nhớ nha, nhớ cái đó. Cho nên tu túc lục căn là như vậy đó. Rồi tiếp theo là cái gì ta? Là uống ăn tiết độ. Đúng là tu túc lục căn này nói nhiều quá đó, thì bà con nói là ần cha này biết cho có tu không, mình đã nói nghe nó sang quá. Nó thật ra chỉ riêng cái đề thuốc lục căn tôi hứa tôi có thể nói với vị một tuần lễ, tức là 7 ngày đó nha, nói không hết. Biết bao nhiêu kinh điển, biết bao nhiêu vấn đề nói về thuốc lục căn, và cả tam tạng là nói về thuốc lục căn, nói về cái gì. Nhưng mà thôi bây giờ tới đó mình mới ngưng cho hôm nay mình đi hoài à. Rồi tiếp theo là cái tiết độ để ăn uống. Cái này nếu mà đọc không mà không có nghe thêm đó, thì nó nghèo lắm. Ăn uống tiết độ nghĩa là đừng có ăn no quá, đừng có để cái bụng mình nó to đùng, nó bành trướng ra, vậy là được rồi. Không, không phải. Hiểu vậy là nghèo lắm. Cái thứ mà khố rách áo ôm, gọi là quần sọt, mà áo ba lỗ nó mới hiểu như vậy. Mình là mình sang, mình không hiểu như vậy nha. Mình giàu có, mình không hiểu như vậy. Cái uống ăn tiết độ đây là sao? Thứ nhất, tỷ kheo nói riêng và người hành giả nói chung, người cầu đạo giải thoát nói chung, trước hết vì coi chánh kinh của tôi nó có đúng không, trước hết là ta hiểu rất rõ là vì đâu ta ăn. Khi mà ta hiểu vì đâu ta ăn, tại sao ta phải ăn á, thì cái ý muốn mà tìm cái món ngon vật lạ nó mất liền, và cái chuyện mà thưởng thức món ăn nó cũng không còn nữa. Và nếu mà chỉ đi tìm thức ăn á, khổ lụy để có miếng ngon không còn, và thưởng thức miếng, cái việc mà thưởng thức cũng không còn, và cái chuyện mà ăn mà đến mức mà cái bụng của mình mà nó chan bang nó càng không còn nữa. Là vì đâu? Là vì ta hiểu rất rõ là vì đâu ta phải ăn. Vì đâu ta phải ăn? Ta mang cái nghiệp tham ái dục giới, cái vị biết không? Là vì kiếp xưa ta từng gọi là thích ngửi mùi, thích nếm, thích nhìn, thích sờ chạm, thích êm ấm, thích ngon ngọt béo bùi, chính mấy cái nghiệp dục giới đó, mấy cái nghiệp tham ái đó nó mới đẩy mình đầu thai trong cõi dục. Mà hãy đầu thai trong cõi dục thì chúng ta phải có nhu cầu ăn uống, không ăn nó chết làm sao. Chính vì cái tuổi thọ chúng ta chưa có hết, cho nên cái nghiệp tham ái nó mới buộc chúng ta phải biết thưởng thức, phải biết ăn uống để mà giữ cái mạng này. Hiểu được cái nó mới thấy khiếp. Tại sao chúng ta ăn ngon? Là bởi vì không có ăn mà không biết ngon thì chúng ta sẽ không chịu ăn. Khi mà cơ thể nó đến lúc mà cần cái dưỡng tố, cần năng lượng, thì nó phải cái nghiệp Thì nghiệp sanh tử nó khiến cho chúng ta phải biết thèm. Du phải biết thèm ăn. Rồi Du khi mà Du ăn được cái mà Du đang thèm ấy, đang muốn ấy, thì Du mới thấy ngon. Mà càng ngon là Du mới ăn, mà mới xem cái chuyện đó là một cái lạc thú, một cái sự hưởng thụ, một cái sự thưởng thức ở đời nha. Tôi nhắc lại, vì đâu ta thích ăn, thích mặc là bởi vì kiếp trước chúng ta đã từng như vậy, chúng ta không có chịu tu thiền. Chúng ta kiếp trước đã vùi đầu trong năm dục, cho nên chính vì cái nghiệp tham mái năm dục của trong năm dục đấy, cho nên mới đưa mình đầu thai trở lại cõi dục. Mà khi đầu thai là cõi dục, do cái nghiệp tham mái nó lại khiến ta tiếp tục vùi đầu trong đó. Tại sao vậy? Vì là vì mình cõi dục mà. Dạ. Do cái nghiệp nó mới đẩy mình làm con dồi, mà do cái nghiệp làm dồi chúng ta phải thích ăn phân. Mà càng thích phân á, thì cái chủng tử dồi của mình nó càng lớn, mà mốc trở lại làm dồi nữa. Đại khái nó như vậy đó nha. Các vị tưởng tượng nếu mà mình ăn không ngon thì tôi hỏi trong room này có ai mà nhớ để ăn không? Nếu chúng ta không biết đói nha. Nếu chúng ta không biết đói, nếu chúng ta không có biết thưởng thức món ăn đó, thì chúng ta dựa vào đâu để mà chúng ta thèm quý vị? Và chưa hết, các vị tưởng tượng nếu cái miệng của mình nó không nằm ở đó, nó không nằm ở vị trí xưa giờ, mà cái miệng mình là một cái lỗ, nó nằm ở trên đầu gối mình đó, và nó không có lưỡi để mà nhận biết các cái vị nha. Tôi nói lần nữa, nếu cái miệng của mình mà nó được dời xuống trên đầu gối, nghĩa là mình ngồi mình nhìn nó được nè, nhìn nó dễ dàng, nhìn đầu gối rồi, rồi nó có cái miệng, có cái lỗ đó, và trong đó không có lưỡi, không có vị giác nha. Có một điều là mỗi ngày chúng ta phải nhét thức ăn vào trong đó để chúng ta nuôi cái thân của mình. Thì tôi xin hỏi các vị có thấy ăn lúc đó là một cực hình hay không? Ai trả lời một câu này đi nha. Tôi rất cần trong một câu trả lời. Các vị có hiểu tôi nói không? Có nghĩa là mình đừng nhìn thấy nó. Bây giờ mình không thấy nó, mình không thấy gớm. Bây giờ nó là cái lỗ, nó là cái miệng mình dời xuống đầu gối nha. Và không có vị giác nha, không có vị giác. Chỉ đúng giờ cái mình phải dập nó ra, cái mình bỏ rau, cải, cá, tôm, tàu hũ, cơm, bánh gì mình cứ nhét vô, mà tôi nói trước không có ngon. Không có ngon nha, không có ngon. Nó không có ngon lành gì hết á, giống như mình nhét vô cái miệng bình vậy thôi. Đó, bây giờ đây nè, bác sĩ nói là phải có chừng này rau, chừng này trái, chừng này tinh bột, chừng này đường, chừng này muối, chừng này canxi, magnesium, bla 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 bla. Rồi đó, rồi bây giờ tới giờ vậy đó, cái mình coi đồng hồ, cái mình vô, cái mình lấy mấy nó, mình nhét vô cái lỗ đó, lỗ đầu gối mình đó. Thì lúc đó cái việc thấy ăn nó không phải là một lạc thú, phải là cái chuyện thưởng thức nữa. Đằng này nó ở chỗ mình không thấy, mình không thấy nó dơ, chứ còn không có cái gì nó gớm cho bằng. Mình nhìn cho cái miệng mình nó đang nhai ngòm mà bao nhiêu thứ đó, chỉ cần mình ăn còn dư, mình để trong bếp, để trong tủ lạnh, mình nhìn cái đồ dư là mình nó gớm muốn chết. Mình rửa chén mình gớm muốn chết nha. Ở đây các vị chắc có từng rửa chén trong sinh, mà trong cái bồn nhà tắm, ở cái bồn của nhà bếp, cái chén dơ nó có cái gì đâu để cũng dính chút đỉnh, mà nó gớm muốn chết, gớm lắm. Chén của mình thì mình còn gượng, chứ còn mà bác mình rửa mà chén ba bốn mạng đó là nó gớm le lưỡi như mấy đôi đũa, đôi đũa người ta mình gớm lắm. Mà xin nói thiệt chứ mấy cái chén dơ nó đậm sao nó dơ bằng mấy cái mà mình đút vô họng của mình. À, vậy mà vẫn nuốt ngon lành là vì sao? Là vì cái nghiệp tham ái dục giới nó khiến cho mình đói bụng và thèm ăn. Từ đó cộng với cái sự thất niệm, cộng với cái sự phóng dật, cộng với cái tham ái nhiều kiếp nhiều đời, nó cộng cho một lũ như vậy đó, nó mới tạo ra cái gọi là sự thưởng thức món ăn. Và từ gãy ta mới có nhu cầu kiếm tìm món ăn, rồi thưởng thụ thưởng thức món ăn, và ăn đến mức mà coi như là căng da bụng, mà đung da mắt, ăn là nó buồn ngủ, rồi nó bắt đầu nó dễ, nó biên lười, nó không có tinh tấn nữa nha. Cho nên tỷ kheo là gọi là tiết độ trong ăn uống, có nghĩa là sao? Có nghĩa là biết rõ vì đâu mà mình ăn đây hoàn toàn chỉ vì một mục đích nuôi cái mạng này mà tiếp tục tu hành. Ăn bằng cái tâm trạng của một cái người mà ở sa mạc lạc đường mà bất đắc dĩ mà phải ăn cái xác con của mình, không ăn là chết nha. Ăn cái xác con là lòng nó bất nhẫn, mà lại ăn thịt người đó ớn rồi nha, ăn thịt người đó là đã thấy mệt rồi, mà lại cái xác là xác con của mình nữa nha. Có nhiều người hiểu lầm cái đoạn kinh này, họ nói ủa như vậy là vị tỳ kheo phải trân trọng thức ăn, coi thức ăn giống như là da thịt của đứa con. Không phải, ta đang nói đến cái khía cạnh tâm lý nha, chứ không phải là thức ăn mà đáng để mà vị tỳ kheo coi là con của mình. Không phải, mà đây nó đang nói đến khía cạnh tâm lý này, có nghĩa là ăn thịt người đã khó mà ăn thịt con mình còn khó hơn. À, cho nên vị tỳ kheo mỗi lần ăn cứ nhớ rằng là bất đắc dĩ mà ta mới ăn. Ta mới xảm ba cái đống đồ dơ này vô trong người của mình, Rồi cái gì khi mình ăn trong mình súc miệng ngậm kẹo bạc hà rồi mình tự mình dối mình á là mình sạch sẽ, ăn xong đánh răng cạo lưỡi ngậm kẹo uống trà tráng miệng là sạch. Chứ thật ra thì nó vô đâu nó cũng nằm ở đó chứ nó đi đâu. Mà một món mà nó ngon cỡ nào, đắt tiền cỡ nào, đẹp mắt cỡ nào, thơm ngon béo bổ bùa cỡ nào thì khi mà nó vô họng mình nữa mà mình móc mình cho nó trào trở ra thì bản thân mình còn gớm nói gì là người khác nha. Mới vô trong miệng chứ chưa nuốt, mới vô miệng thôi là nhả trở ra thì dầu yến xào bào ngư thịt rồng thịt phượng gì đi nữa đó thì nó cũng ớn muốn chết nha. Vợ mình, chồng mình, cha mình, mẹ mình, con mình, em mình, anh chị mình, ai đi nữa thương yêu nhất đời mà ngậm một họng rồi nhả ra rồi kêu mình múc mình ăn trở lại có dự ăn nổi hay không. Rồi bản thân mình cũng vậy, của mình nhai nhai rồi mình nhả ra mình nhọng vô họng mình trở lại, điều đó có nghĩa là mình đã chia tay nó ngay lúc mình đưa nó vô miệng của mình rồi. Và nói một cách khoa học một chút, lý tính một chút thì cái ngon nó chỉ có một tấc thôi quý vị, từ ở ngoài đầu lưỡi mà nó vô trong cái chỗ mà hết biết ngon nó chỉ có một tấc thôi quý vị nha. Ở đây ai nghi ngờ tôi đó thì tự mà mở Google ra coi coi, quý vị mở ra quý vị coi cái activity của cái lưỡi, cái vị giác mình đó, cái test của mình đó, cái sense of taste của mình đó, cái gì đó, cái vị giác đó. Nó chỉ có một tấc từ đầu lưỡi vô trong, chỉ một tấc sao qua đó là nó hết biết ngon rồi. Có nghĩa là vì cái một tấc này nè mà chúng ta làm bao nhiêu cái chuyện trời ơi đất hỡi để có được món ngon vật lạ sơn hào hải vị, tưởng làm sao nó chỉ ngon con khúc đó thôi, còn vô trong nó là hết biết, thậm chí nó độc hại, nó tàn phá gan ruột phèo phổi cái gì đó mình không cần biết, chỉ biết ngon mà thôi nha. Nên tôi nói thiệt là kỹ, nói sạch sành xanh cho bà con thấy thế nào là tu túc lục căn. Với chừng ấy nhận thức thì vị tỳ kheo khi mình đưa một thứ gì vào miệng của mình, vị đó còn hứng thú để thưởng thức hay không, vị ấy còn có vì miếng ăn mà để gọi là bán mạng kiếm tiền hay không, và vị ấy khi mà sống được bằng chừng ấy nhận thức về thực phẩm thì vị ấy có thể nào mà ăn cho nó mức mà nó căng cái bụng ra hay không, rất là khó. Coi ăn nó giống như một trách nhiệm phải làm vừa đủ thì ngừng nha, nhớ đó được gọi là thu thúc lục căn nhớ nha. Rồi cái thứ ba cái này giảng xong là phải nghỉ nè. Xin thưa bà con qua có người hiểu lầm tôi, họ nói rằng chúng tôi là chắc là vì đi chơi ở đâu đó là ngưng tiếng Pháp không phải, mà lu bu cái trú xứ đó mà lòng không yên, nhưng mà đặc biệt cảm bước vào ngồi ghế thì chỉ có nghĩ đến kinh, nghĩ đến quý vị thôi nha, đừng có nói quan thị kính nha. Okay. Rồi cái thứ ba là chú tâm cảnh giác làm sao, có nghĩa là xưa giờ đó sáu căn của mình nó hoàn toàn sống trong buông thả, đói ăn 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 với tất cả cái sự tham đắm say mê, rồi buồn ngủ rồi kiếm cái chỗ vùi cái mình vô trùm cái chăn, rồi bắt đầu đi một giấc cho nó đã. Mình không hề biết là mình đang sống kiểu gì. Mà chánh niệm tỉnh tỉnh giác là sao, là vị ấy sống biết rõ cái gì nó đang diễn ra. Cái gì nó đang diễn ra đó là năm triền. Năm triền là một tên gọi khác của thiền đạo nha. Vị ấy biết rõ là mình đang thích cái gì, mình đang bất mãn cái gì, mình đang buồn ngủ, mình đang biếng lười có phải vậy không. Vị ấy biết rõ và vị ấy chỉ nằm khi thật sự cần nằm, chỉ ngồi khi thật sự cần ngồi, và đi khi thật sự cần đi, và đứng khi thật sự cần đứng. Đời sống của vị này là chỉ đặt trên cái chữ cần thôi, cần đi, cần đứng, cần nằm, cần ngồi, cần nói, cần im lặng, cần mỉm cười, cần liếc nhìn, cần lắng nghe, cần dùng tới mũi, cần dùng tới lưỡi. Ví dụ như đêm hôm nở mình tự nhiên mình nghe một cái mùi khét hơi kỳ kỳ, hình như nó sắp chập điện, thì lúc đó mình phải dùng lỗ mũi mình rồi. Hoặc là một cái món ăn mà mình nghe có mùi lạ lạ, lúc mình phải dùng mũi mình coi nó còn dùng được hay không nha. Chứ không phải là mình nói như vậy là hành giả là không phải xài tới con mũi, không xong không cần xài đến lỗ mũi thì không có đúng. Cần chứ, cần chứ, nhưng mà chỉ dùng trong cái cần mà thôi, các vị biết không, lúc đó chúng ta giàu là phàm nhưng chúng ta đã sống gần với thánh lắm rồi, chỉ còn có 11m50 nữa thôi quý vị. Bởi vì thánh nhân là gì, thánh nhân là có nhiều cách định nghĩa lắm, nhưng có cái định nghĩa là thánh nhân là người chỉ sống và hành động một cách cần thiết. Nếu hôm nay quý vị có giết tôi mà tôi cũng vẫn trả lời như vậy thôi. Thánh nhân khác mình ở một chỗ thôi, Là các ngài chỉ sống với những gì thật sự cần thiết. Tham không cần thiết, sân không cần thiết, si không cần thiết, ái mạn kiến nghi không cần thiết, dẹp. Như một nhà điêu khắc tài hoa, đem về một khối đá, bỏ đi cái thừa, thì phần còn lại chính là tác phẩm. Tu hành cũng chính là cái lý tưởng ấy, thưa quý vị nha. Thì coi như là vị ấy chỉ cần thôi, cứ nghĩa là khi cần dùng mắt thì bèn dùng mắt. Còn có những cái ngẫu nhiên không tránh được mà mắt đã lỡ thấy rồi, thì vị ấy nhìn thấy trong một cái sự kiểm soát. Đó được gọi là tu trước lục căn, mà cũng là chánh niệm tỉnh giác nha. Chứ đừng có xé nó ra, vì hai ông thầy đó là cặp nha. Tu thúc lục căn mà chánh niệm tỉnh giác, cái mô tả thì hình như hơi khác, nhưng tôi xin hứa hai này không có rời nhau được. Đọc kỹ nội dung coi có phải như vậy không. Buồn ngủ thì cứ nằm xuống trong đây, ngài mô tả này. Ngài mô tả tiếp theo nè, ban ngày này, ban ngày khi đi kinh hành và ngồi gột sạch tâm của các triền cái, ban đêm trong canh một khi đi kinh hành ngồi gột sạch rửa các triền cái, ban đêm canh giữa nằm xuống như con sư tử nghiêng về phía phía phải, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý tự tưởng thức dậy. Là sao ta? Tưởng thức dậy có nghĩa là cho đến bao giờ nó mình chịu không nổi, mình chìm vào giấc ngủ thì thôi, mà hễ lúc mình còn thức, tưởng thức dậy là sao? Tức là luôn luôn sống trong cái tâm trạng của người đang tỉnh thức. Tưởng thức dậy là vậy đó. Tức là luôn luôn sống trong tâm trạng người tỉnh thức. Biết là bây giờ cần đi ngủ nè, bây giờ là 11 giờ đêm, phải đi ngủ, biết chứ. Nhưng khi lên nó nằm đó, nằm yên trên giường đó, đó là vẫn chánh niệm tỉnh giác. Biết rõ hơi thở đang ra, đang vào, biết rõ mình đang nằm. Coi cái nào nói bật thì ghi nhận cái đó. Mình đang nằm, mình bực mình, biết mình đang bực mình đang có dục tưởng, biết rõ đang có dục tưởng. Cứ chánh niệm, rồi một lát sau tự tự động nó đuối qua thì nó đi vào giấc ngủ là chuyện của nó nha. Mình đừng có màng tới nó, làm ơn tưởng đến khi thức dậy là vậy đó, có nghĩa là luôn luôn tỉnh thức. Cho đến bao giờ cái thân mình nó không chịu nổi thì tự động nó tự xử nha, nhớ cái đó. Chánh niệm tỉnh giác là như vậy. Ok, bây giờ tôi phải ngưng. Chúc các vị một ngày vui, và 10 ngày tới nói là không giảng thì không có đúng đâu. Bởi vì tôi thu xếp, bởi vì tôi chỉ mà nếu mà chỉ có một tiếng đồng hồ đó thì tôi đi đâu tôi cũng có thể giảng được. Tôi xin người ta một tiếng, có wifi không có wifi thì tôi sẽ cố gắng hết sức và hết sức nha, để cho các vị có một tiếng đồng hồ. Một tiếng nó không phải cho quý vị mà là cho tôi. Cho tôi. Chúc các vị một ngày vui.